This is KBDT from Highland Park, Texas.
Giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình phát thanh của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Và kính thưa quý thính giả, như mọi lần, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ chia làm hai phần. Phần đầu là phần tường trình những sinh hoạt trong tháng của Trung tâm, và phần hai sẽ dành để giới thiệu tác giả và tác phẩm của hội viên. Bây giờ thì trong chương trình ngày hôm nay, với sự phụ trách của chú Tương Như, xin mời chú Phạm Tương Như chia sẻ với quý thính giả những sinh hoạt của trung tâm trong tháng vừa qua ạ.
Thưa quý thính giả, trong tháng vừa qua, anh chị em hội viên đang đốc thúc nhau viết bài cho tập san tinh văn Chúa Đặc Biệt Mùa Xuân, và cũng kỷ niệm 50 năm Tha Phương sẽ phát hành vào đúng vào ngày tổ chức tiệc Văn Bút Nam Hoa Kỳ vào cuối tháng 3 sắp tới. Theo ban biên tập cho biết thì bài vở khá dồi dào, khá vất vả cho ban biên tập phải tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc nhất cho số đặc biệt này. Chắc chắn quý vị sẽ có thể cầm trên tay một tác phẩm đặc biệt nếu có cơ hội. Quý vị nào muốn có cơ hội có tập sách, xin liên lạc với ban chấp hành Văn Bút Nam Hoa Kỳ qua email yentran68@gmail.com. Xin lặp lại, yentran68@gmail.com. Chúng tôi sẽ rất vui lòng gửi đến tận tay quý vị ấn phí và tiền gửi bưu điện, xin tùy nghi. Cũng trong tháng vừa qua, đại diện ban chấp hành và ban cố vấn đã thực hiện chuyến thăm viếng các con hữu cao niên đi lại khó khăn trong thành phố Houston, thành phố Tempo ở phía bắc Austin, hơn một tiếng lái xe và đến thủ phủ Austin. Các văn hữu này và những hội viên nòng cốt đã một thời đóng góp tích cực cho các sinh hoạt của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ.
Ngoài ra, ban chấp hành cũng đang ráo riết chuẩn bị cho tiệc xuân hàng năm của Trung tâm sẽ được tổ chức vào hai ngày thứ Bảy 22 và Chủ nhật 23 tháng 3 năm 2025. Trưa thứ Bảy từ 1 giờ đến 5 giờ chiều tại Hội quán Văn nghệ HV Dance Club nằm trên đường Crewood. Buổi tiệc này là buổi sinh hoạt văn nghệ chào đón những văn hữu hội viên từ các nơi về Houston tham dự. Nhiều văn hữu từ Canada qua, từ Seattle, từ California, Michigan, Georgia, Florida đã hứa chắc sẽ về mừng xuân sum họp. Buổi tiệc này hoàn toàn miễn phí cho thân hữu và hội viên. Ban tổ chức sẽ khoản đãi ẩm thực nhẹ và một chương trình văn nghệ ca ngâm, giới thiệu các tác phẩm mới của hội viên do hầu hết hội viên phụ trách. Dù vậy, chúng tôi vẫn rất hãnh diện về cây nhà lá vườn của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, những ca sĩ có hạng và những nghệ sĩ ngâm thơ không kém phần chuyên nghiệp.
Ngoài việc chia nhau tham dự các tiệc tất niên, tân niên của các hội đoàn bạn trong vùng và tình thân ái, yểm trợ lẫn nhau trong sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi cũng cố gắng tạo một sân chơi lành mạnh cho mọi người, không ngoài mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc, giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt ở hải ngoại. Chủ nhật vừa qua, ngày 1 tháng 2 năm 2025, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã tham dự hội chợ Tết cộng đồng. Trung tâm có một gian hàng trưng bày những tác phẩm văn chương cũ và mới, có sách tặng cho những ai thích đọc, có ông đồ ngồi viết thư pháp tại chỗ, mà ông đồ đó đến từ Dallas, không ai khác hơn là hậu duệ của nhà thư pháp Vũ Hối. anh là một thành viên nòng cốt của trung tâm, đó là Văn Hữu Như Phong.
Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo về tiệc xuân Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Tiệc mừng xuân Ất Tỵ của Văn Búc Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức 2 ngày. Tiệc hội ngộ để welcome những văn hữu từ xa về sẽ được tổ chức trưa ngày thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025 tại HV Dance Club, 8009 South Kirkwood Road, Houston, Texas, 1 giờ cho đến 5 giờ chiều. Vào cửa tự do có khoản đãi ẩm thực nhẹ, có văn nghệ ca ngâm do hội viên và thân hữu trình diễn, có giới thiệu các sáng tác, các tác phẩm của hội viên, trình diễn và giới thiệu theo thứ tự ghi danh.
Ban chấp hành Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trân trọng kính mời Hội đồng đại diện cộng đồng, các hội đoàn quân đội, hội ái hữu trong vùng, quý đồng hương tham dự tiệc văn nghệ mừng xuân Ất Tỵ do Trung tâm tổ chức vào trưa ngày Chủ nhật 23 tháng 3, 2025 từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều tại Chateau de l'Amour, Lâu Đài Tình Ái, đó là chi nhánh của nhà hàng Kim Sơn ở số 3330 South Direct Four Road, Houston, Texas. Tiền ăn trả cho nhà hàng là 50 đồng. Xin lặp lại địa chỉ là 3330 South Direct Four Road, Houston, Texas.
Trước khi bước qua phần 2 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bản nhạc mừng xuân, nhạc phẩm Đón Mùa Xuân Thắm của Yên Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Thu Phong. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Đậm đà thiết
Quý vị, phần 1 của chương trình đã chấm dứt. Bây giờ xin bước qua phần 2 của chương trình.
Phần 2 của chương trình hôm nay, xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả một hội viên khác của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Một nhà văn rất nổi tiếng và là nhà văn duy nhất Việt Nam ở hải ngoại đã hái thật nhiều tiền bằng ngoại bút của mình. Thưa quý vị, đó là nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nghị.
Trường Sơn Lê Xuân Nhị, tên thật là Lê Xuân Nhị, sinh năm 1951 tại Ban Mê Thuột, một thành phố nằm trên lưng dãy Trường Sơn ở cao nguyên Trung Phần Việt Nam. Sau khi thi đậu tú tài bán phần năm 1968, yêu thích cuộc đời giang hồ của lính, nên ông đã tình nguyện gia nhập trường bộ binh Thủ Đức. Tốt nghiệp trường bộ binh Thủ Đức, vì không quân bành trướng mạnh và nhu cầu đòi hỏi, ông được đưa tuyển sang không quân và sau một thời gian 2 năm học Anh ngữ và học bay, trở thành phi công lái máy bay thám sát L-19, tốt nghiệp khóa 39 hoa tiêu quan sát tại trường phi hành Nha Trang.
Sau khi ra trường, anh phục vụ tại sư đoàn 114, không đoàn 62 chiến thuật, sư đoàn 2 không quân Nha Trang. Khu vực làm việc của phi đoàn 114 bao gồm từ Quảng Đức ở phía Nam cho đến Quy Nhơn ở phía Bắc, và quan trọng nhất là ở phía Tây Bắc ở vùng 2 chiến thuật, là khu vực Tam Biên Pleiku. Đây là nơi mà có nhiều trận đánh nổi tiếng đã xảy ra vào mùa hè và mùa xuân năm 1972, báo chí còn gọi là mùa hè đỏ lửa. Vào năm 1972, khi Bắc quân đem cả 3 sư đoàn xâm nhập vào khu vực và mưu toan cắt đứt miền Nam ra làm 2 phần.
Là một phi công lái máy bay trinh sát và hướng dẫn khu trục, Lê Xuân Nhị làm việc với tất cả những đơn vị bộ binh ở đó, như sư đoàn 23 bộ binh, sư đoàn 22 bộ binh, sở liên lạc nha kỹ thuật và các đơn vị biệt động quân ở vùng 2. 4 năm lân lộn trong bầu trời đầy dãy lửa đạn này, ông học hỏi được nhiều điều. Ông tâm sự, điều tôi học được nhiều nhất trong khoảng thời gian nhọc nhằn này là tình bằng hữu anh em. Trong khói lửa và cơ cực nghèo đói, anh em chúng tôi dựa vào nhau để sống và để chiến đấu. Chúng tôi ăn ủi lẫn nhau, bên vực lẫn nhau, làm cho nhau cười để ráng sống và ráng coi thường những cam go cùng bất hạnh của cuộc chiến. Cũng nhờ những phi vụ yểm trợ này, ông có một khái niệm tổng quát về cuộc chiến, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về các trận đánh và dùng những kinh nghiệm này sau này để viết những câu truyện ngắn thật là cảm động về cuộc chiến đấu cô đơn, anh dũng và bi hùng của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Anh sang Mỹ năm 1975, cư ngụ tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Cách đây 3 năm, gia đình anh dọn dời về Anaheim, California. Trường Sơn Lê Xuân Nghị say mê văn chương hồi còn học trung học. Kể từ năm 1967, ở lớp đệ tam, đã gửi vài truyện ngắn đầu tay cho các tờ báo. Nhưng vì những tác phẩm này không hề được đăng báo, anh chán nản bỏ viết. Theo lời anh kể, ngày anh bỏ viết là ngày buồn nhất trong đời của anh. Anh tâm sự, hồi đó tôi thấy cái cõi văn chương sao mà nó thật gần gũi, mà thật là xa vời. Nó nằm ngay trước mặt mình mỗi ngày, trong những trang báo, trong những cuốn sách bán đầy ngoài tiệm. Nhưng muốn bước vào cõi đó thì khó như là bước vào cõi tiền.
Khi sang Mỹ năm 1975, uất hận vì cuộc thua trận vô lý và nhục nhã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mỗi năm vào dịp kỷ niệm mất nước 30 tháng 4, ông thường viết những bài viết ngắn bằng tiếng Anh để đăng lên mục ý kiến bạn đọc của tờ nhật báo The Times Vacation, tờ nhật báo duy nhất của thành phố New Orleans, vạch ra những sai lầm và bất công mà quân dân Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu trong suốt cuộc chiến.
Thường thường những bài viết chỉ trích như thế đó thì ít khi được đăng, nhưng hầu hết những bài viết của Trường Sơn Lê Xuân Nghị đều được tờ báo Mỹ địa phương đăng tải sau khi sửa đổi vài chi tiết phụ không quan trọng. Những bài viết này được một số người Việt Nam địa phương để ý. Cho nên, khi hội ái hữu không quân ở Louisiana quyết định làm tờ đặc sang lý tưởng năm 1989, anh được anh em mời công tác. Thế là sau 22 năm bỏ viết ở lứa tuổi 40, Trường Sơn Lê Xuân Nghị cầm bút trở lại với đoạn văn đầu tiên viết về anh em ở phi đoàn của mình, tức là phi đoàn 114. Bài viết làm cho chính tác giả và nhiều người rơi lệ, được anh em khuyến khích. Anh viết thêm vài truyện ngắn về lính và cũng được khen ngợi. Nhiều người đọc xong đã khóc ròng.
Được khuyến khích, ông viết thử bộ truyện dài với tựa đề Set Out Capone, là một cuốn truyện viết về bọn mafia ở Chicago, mà sau đó đã trở thành bộ Trường Thiên, viết trong 5 năm, gồm 5 cuốn, tổng cộng 2.000 trang và là 1 triệu chữ. Đây là một trong những bộ sách bán chạy nhất hải ngoại với nhiều lần tái bản.
Sau cuốn Set Out Capone, Trường Sơn Sơ Suy Nghĩ viết tiếp Phát Sóng Ân Tình, gồm có 10 quyển, 2 triệu chữ, cũng được độc giả khắp nơi say mê ái mộ và theo dõi. Bộ sách được tái bản đến 6 lần cho đến năm 2001. Phải nói một cách chân thật rằng, trong giới cầm bút người Việt Nam ở hải ngoại, không có bất cứ ai kiếm được nhiều tiền bằng hội bút như anh Trường Sơn Lê Xuân Nghị.
Xưa còn trẻ, ông là một chuyên viên điện toán toàn thời gian cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ tại thành phố New Orleans. Hỏi như vậy, ông tìm đâu ra thời gian để viết nhiều như vậy? Ông trả lời, mỗi ngày ông thường đi ngủ rất sớm, rồi thức giấc vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, lợi dụng thời gian yên tĩnh này để miệt mài viết cho đến giờ vào sở làm. Hiện ông đang viết một truyện dài thuộc loại xã hội đen khác về nghiệp đoàn lao động Hoa Kỳ có tên Bắn Chậm Thì Chết, và đồng thời sắp hoàn thành một tác phẩm bằng Anh ngữ viết về chiến tranh Việt Nam. Sau đây xin trích đoạn truyện Bắn Chậm Thì Chết của Trường Sơn Lê Xuân Nghị.
John Wells ngồi sau bàn ghế, hai chân gác lỏng lẻo trên mặt bàn, 10 ngón tay xoay chuyển thật điêu luyện để vấn một điếu thuốc mới. Cảm thấy vừa ý, nó đưa lên môi, liếm một cái rồi dán mảnh giấy lại, đưa ra nhìn vào tác phẩm của mình. Mẹ, điếu thuốc coi tròn trịa và dễ thương ra phết. Cuốn như thế mới gọi là cuốn chứ. Tất cả những gì John làm đều đẹp. Từ bắn súng cho tới làm tình, cho tới chuyện vấn điếu thuốc lá. Nó đưa điếu thuốc lên miệng, dùng cặp môi và lưỡi soi tròn. Nó vuốt vòng rồi thò tay quẹt một cây diêm vào bàn giấy, nghe đến soạt ngực phát. Ngọn lửa cây diêm léo lé lên, ánh sáng vàng nhẹ, lửa cháy xèo xèo, nghe ấm cúng nhẹ nhàng. Nhưng John chưa kịp mua điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa của văn phòng nó.
Thằng cao bồi nhăn mặt lại, lắc đầu, có vẻ bực mình lắm. Mẹ kiếp, thế là chắc phải phí mất đi một cây diêm. Thực ra thì chẳng ai cấm nó tiếp tục mồi lửa điếu thuốc vừa mới cuốn rất công phu, rất vừa ý. Lý do là nó không muốn mình vừa châm lửa điếu thuốc thì bỗng nhìn thấy một thằng cao bồi xuất hiện nơi cửa văn phòng mình với một họng súng đen thui lùi trong tay, đang mồi thuốc, làm sao trở tay cho kịp. Chết là cái chắc, hoặc giả nếu không chết thì cũng trầy vi tróc vẫy, tùy theo cái phản ứng của mình, tùy theo tài nghệ của thằng khốn, và cũng tùy thuộc vào Thiên Chúa nữa chứ. Nếu Chúa muốn mình chết, mình đành phải chết mà thôi.
Nhưng một tay súng giang hồ khác tiếng như John Wells không phải là hạng người có thể để ai đó ép nó vào cái thế bị bất ngờ. Vì rút súng chậm, bắn chậm thì phải chết thôi. Cái luật giang hồ này ở tiểu bang California vào cái thời kỳ mà thiên hạ từ khắp nước Mỹ đang đổ xô về San Francisco để tìm vàng, ai mà chẳng biết.
Và cũng bởi cái luật bắn chậm thì chết này, nó đã tiễn đưa không biết bao nhiêu thằng bắn chậm hơn nó qua bên kia thế giới. Không, nói thế cũng chưa đúng hoàn toàn. Bởi vì cũng có một vài thằng bắn nhanh hơn nó đấy chứ. Nhưng bắn nhanh mà bắn trật thì chẳng thà đừng bắn. Chỉ khổ tốn đạn, mất thì giờ vô ích. John chỉ cần một phát. Bàn tay của nó khi đã rút súng ra thì chỉ cần một phát mà thôi. Một phát chính xác ngay giữa sống mũi, dưới hai cặp mắt một chút xíu, trăm lần như một, không trật quả nào.
Cái thích thú của John là sau khi để một phát súng giữa mũi của người ta, cái thằng bị bắn hồn lìa khỏi xác mà vẫn chưa biết mình chết, cặp mắt vẫn mở trừng trừng nhìn người bắn mình, ngơ ngơ ngáo ngáo, thân hình vẫn chưa chịu đổ xuống cho rồi. Phải mất cỡ vài giây đồng hồ sau, cái bịch thịt mới lắc nhẹ một cái rồi từ từ đổ xuống. Đến lúc đó thì John đã rút súng vào trong bao trở lại rồi. Và trăm lần như một, John luôn luôn thò tay móc cái túi đựng thuốc từ túi áo trên ta, chuẩn bị gói một điếu thuốc lá mới. Khuôn mặt lạnh lùng không hề có xúc cảm, không vui mà cũng chẳng buồn. Giữa hai đứa phải có một thằng chết. Chúa gọi ai, người ấy dạ. Mừng là Chúa chưa thèm gọi tao.
Một điếu thuốc sau khi nổ chết một mạng người luôn luôn là một điếu thuốc vấn khoái khẩu nhất của John. Bàn tay cầm que diêm của John liền ngưng lại. Dĩ nhiên, sẵn sàng để rút súng, nhưng chưa sẵn sàng để bỏ rớt que diêm. Nó quay đầu, đưa mắt liếc nhìn thằng đệ tử ruột đang ngồi xéo xéo cách bàn ghế của nó chừng vài mét. Thằng đệ tử ruột của John Wells, tên Phan, người Tàu, là một chuyện lý thú khác.
Cách đây nhiều năm, bọn Tàu được chuyển qua đây hàng chục ngàn người để làm đường sắt xe lửa xuyên lục địa Hoa Kỳ. Một công việc cực nhọc mà bọn Mỹ địa phương chẳng ai muốn làm. Chục năm sau, khi những con đường sắt hoàn thành vào năm 1869, thì bọn lao công da vàng này trở nên thất nghiệp, đi lang thang khắp mọi nơi ở California cầu thực, làm đủ mọi thứ việc và từ từ trở thành những cái gai trong con mắt của bọn da trắng địa phương. Thế là có chuyện. Năm 1871, một cuộc khủng bố chống người Tàu của bọn da trắng ở San Francisco trắng trợn nổi lên. Chúng nó hợp thành nhiều nhóm, làm đủ trò mang rợ, từ giết chóc cho đến đốt nhà, hãm hiếp đàn bà con gái, vân vân. Chúng nó chủ trương giết hết bọn da vàng này, hoặc nếu giết không hết được thì đốt hết nhà cửa, tống cổ chúng nó về Tàu trở lại.
Cuộc đời nó khốn nạn như vậy đó. Khi người ta cần lao động rẻ tiền thì người từ tuốt bên Tàu bên châu Phi cũng chở qua được. Nhưng khi hết cần thì người ta tìm cách tống khứ bọn này đi. Tống một cách hợp pháp không được thì dùng những thủ đoạn dơ bẩn khác. John Wells lúc ấy đang làm chủ một tiệm mua vàng nhỏ ở San Francisco. Và một buổi chiều đi ngang Chinatown, vô tình nhìn thấy ba thằng thổ phỉ da trắng vừa đốt một tiệm chạp phô của một người Tàu. Đốt nhà xong, chúng nó quay quần trước tiệm để ăn nhậu. Lửa từ phía sau đã bắt đầu nổi lên, nhưng chưa lớn lắm. Hình như bị thiếu không khí.
Đối với John, chúng mày muốn làm gì thì làm, muốn đốt nhà ai thì đốt. Miễn là đừng đốt nhà tao, tao chẳng có gì phải lo lắng. John cưỡi ngựa đi ngang qua, tính đi luôn nhưng nó sợ để ý đến một chuyện. Bọn khốn, chẳng những đốt nhà, chúng nó còn ràng một đường dây xích trước cửa nhà và khóa cửa. Với mục đích rõ ràng, cho chúng mình chết cháy cả đám trong nhà. John không bất bình vì chuyện đốt nhà. Nhưng đốt nhà rồi mà còn khóa xích ở bên ngoài cho người bên trong chết hết thì thật là dã man quá. Nó càng thấy động lòng hơn nữa khi bắt đầu nghe tiếng la hét cầu cứu ở bên trong. Không hiểu tại sao, có thể vì có chút máu nhân đạo trong người, John cảm thấy như thế này là không được rồi. Thằng John, một khi nó đã cảm thấy như thế thì thế nào cũng có chuyện. Nó lắc đầu, kéo cương ngựa dừng lại trước tiệm.
Ba thằng thổ phỉ da trắng, hai thằng kia đeo súng ngắn, đang đứng nói chuyện với nhau và truyền tay nhau một chai rượu. bọn khốn nạn hình như rất lấy làm thích thú với cái trò chơi đốt nhà và giết người này. Khi con ngựa của John dừng bước, chúng nó đồng quay sang nhìn John, ý muốn hỏi chúng mày muốn gì, hoặc có muốn tham gia không. Nhưng John đã...
Chúng mày đã đốt nhà người ta, sao lại còn khóa cửa, muốn giết họ chăng?
Thằng cầm cây shotgun quay lại chỉ họng súng hướng về người John.
Không phải chuyện của mày, cút đi, tao đếm tới ba.
Như thế này lại càng không được nữa rồi. John cười nhẹ, lắc đầu.
Chuyện đâu còn có đó, đâu cần phải hồ đồ như vậy.
Một. John lại lắc đầu, lại cười nhẹ.
Coi, bộ không nói chuyện được hay sao, mà phải ép nhau dữ vậy.
Hai.
Tiếng hai vừa bung ra, làm bàn tay của John nhanh như chớp, móc con chó lửa trong bao ra và nổ liền một phát ngay giữa mặt thằng cầm súng. Cái miệng nó chưa kịp sủa tiếng ba thì đã bị phát đạn bay vào giữa sống mũi, lõm vào một lỗ lớn hơn cái mũi của nó. Thằng khốn bung người lên, quăng cây sót lanh xuống đất rồi vụt xuống theo. John bắn nhanh đến độ thằng kia gục xuống rồi, mà hai thằng bạn đứng bên cạnh nó còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Phải một giây đồng hồ sau, hai thằng thổ phỉ mới tá hỏa tâm tinh, biết bạn mình vừa bị bắn chết tươi.
Theo phản ứng tự nhiên, chúng nó thò tay toàn rút súng, nhưng John đã có sẵn súng trong rồi. Nó quát lên như sấm.
Muốn chết như thằng khốn nạn kia hay sao, bọn thổ phỉ khốn nạn này?
Hai thằng nghe tiếng quát thì mới nhận ra là bọn mình đã hết có cơ hội rồi, liền giơ tay lên. Cho nói chậm rãi, từng tiếng một.
Tao muốn tụi mày mở cửa xích, mở cửa, cho mọi người trong nhà chạy ra. Mau đi, không thì tao cho ăn mỗi đứa một phát vào mũi.
Hai thằng ríu rít vâng lời, quay lui để mở sợi dây xích. Nhưng tay chúng nó run quá không mở được. Ở trong nhà, tiếng đập cửa thình thình, tiếng gào thét và tiếng khóc than bây giờ nghe rất rõ ràng. Ít nhất của hai hoặc ba người đàn ông và một đàn bà. Khói bắt đầu phun ra từ những khe cửa dù chưa thấy lửa.
Chờ cho hai thằng khốn nạn tháo sợi xích ra, thì ác cả nhà bên trong sẽ chết hết. John tính toán thật mau. Nó nhìn kỹ và ước lượng được sợi xích không to lắm, có thể cắt bằng đạn nếu nó bắn thật chính xác.
John bỗng hét lên.
Tụi bay lùi ra.
Hai thằng không biết gì, liền nhích ra sau. John bóp cò hai phát, bắn bể tung một mắt xích. Mảnh sắt, mảnh gỗ văng tùm lum, văng cả vào người hai thằng khốn. Nó lại hét.
Kéo sợi xích ra.
Bây giờ thì hai thằng thổ phỉ giật sợi dây xích ra được và mở cửa. Cánh cửa mở tung, người phóng ra đầu tiên là một thằng bé người Tàu. Không biết có phải nó là thằng bé hay không, vì người Tàu vốn nhỏ con, nhưng cái đuôi tóc của nó đã bị bén lửa. Tất cả người đàn ông Tàu thời đó đều để tóc có đuôi rất dài, nhiều khi gần chạm đất. John lại hét với thằng Tàu.
Cái đuôi tóc của mày bị cháy, mau tới nhúng đầu mày vào thùng nước cho ngựa uống.
Nhưng thằng bé Tàu làm như hoặc không hiểu tiếng Mỹ, hoặc không nghe lời John. Vừa chạy ra, nó đã dừng bước, rồi quay người lại, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó lại xông vào nhà trở lại. John cảm thấy thích thằng nhóc này. Thằng nào gan lì dám trở vào nhà, xông vào chỗ chết để cứu gia đình nó đây. Thật là một gương can đảm.
Nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau, nó lại dội ngược trở ra, ho sặc sụa vì khói và mặt mày lem luốc tơi tả. Rõ ràng là nó muốn cứu người trong nhà, nhưng không được. Ngọn lửa đã cháy cái đuôi tóc của nó lên cao và gần tới nửa đuôi, cái đuôi tóc leo gần tới cổ.
Thưa quý vị, Chương trình phát thanh hàng tháng của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ đến đây đã tạm ngưng. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình. Cảm ơn chú Tương Như ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị thính giả vào kỳ phát thanh lần sau đầu tháng 3 năm 2025.
Xin chào tạm biệt. Cảm ơn Như Tuyền.